Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas có nhiều mây, nhiệt độ lên cao vào khoảng 83, thấp nhất là 55 độ và ngày mai cũng khá là đẹp. Và chỉ có thể là ngày Chủ nhật chúng ta sẽ có mưa, có sấm sét cũng như là có mưa đá trong cái ngày đó. Rồi ngày thứ hai tuần sau thì trời vẫn tiếp tục đẹp như thế này, nghĩa là ấm áp không còn lạnh nữa rồi. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas nói về vấn đề gia cư. Một cái vụ kiện đã được nộp vào tuần vừa rồi. Họ cho rằng là cái chương trình trợ giúp nhà cửa, nhất là cái vấn đề mà trợ giúp tiền mướn nhà đối với lại những gia đình nghèo của chính phủ liên bang như là một cái hành động kỳ thị để mà chia cắt về vấn đề chủng tộc tại tiểu bang Texas. Thì cái vụ kiện này đó là theo như cái nội dung cho biết thì họ đã buộc chính phủ liên bang cần phải thay đổi về cái cách mà họ trợ cấp voucher tiền mướn nhà đối với lại những người nghèo, và phải thay đổi nó bằng cách là sẽ tạo một cái sự dễ dàng hơn đối với lại những cái người hưởng được cái quyền lợi này, được quyền có thể là thuê mướn những cái căn nhà ở những cái khu vực khác có cái tiền mướn cao hơn, hoặc là có cái tỷ lệ tội ác thấp hơn, hoặc là những cái nơi rất là đơn giản là dễ kiếm việc làm. Nhưng mà cái vấn đề này ở đây đó là chúng ta thấy chính phủ hiện nay họ đưa ra một số những quy định cũng khá là vô lý, khi mà họ sắp đặt sẵn về một số những cái số tiền được xem là tiền tối đa hoặc là tối thiểu trong cái khu vực này, và ngăn cấm không có cho những cái người hưởng theo cái chương trình gọi là Section X được quyền đi mướn những cái căn nhà ở ngoài cái khu vực mà chính phủ đã ấn định. Có nghĩa là chúng ta thấy là khi mà một cái voucher dành cho những người có lợi tức thấp ở một cái mức độ nào đó thì họ buộc phải ở trong cái khu vực đó chứ không có thể nào mà di chuyển ra một cái khu vực ngoài ra. Thì theo như là thông thường chúng ta thường hiểu đó là khi mà chính phủ nếu mà có cho phép mà cho tiền hoặc là trợ cấp những cái người nghèo một cái số tiền nào đó, thì khi mà họ mướn những cái căn nhà có cái số tiền cao hơn cái số tiền mà chính phủ ấn định thì họ có thể móc tiền túi ra để mà trả bù lại cho cái số tiền đó, nhưng mà chính phủ lại không cho, nhất là tiểu bang Texas. Thành ra mới có một cái vụ kiện này. Tổ chức bất bù lợi có cái tên là Inclusive Community Project Incorporation, là họ trước đây cũng đã nộp đơn để mà kiện chính phủ liên bang về cái việc này. Trước đây vào năm 2010 thì Bộ Gia cư của Hoa Kỳ đã thỏa thuận là họ đồng ý thay đổi về cái chính sách của họ. Lúc bây giờ là một cái chương trình mới được giới thiệu mà thôi. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì cái chương trình này nó vẫn chưa có được xem là công bằng đối với lại tất cả mọi người. Cho nên là lần này thì chính phủ cũng sẽ có phải một số những cái thay đổi, và họ đã bị kiện bởi một cái tổ chức như thế. Chúng ta thấy là những người, nhất là những người nghèo sống tại tiểu bang Texas, đôi khi thì họ cũng cần phải có những cái sự trợ cấp bởi chính phủ, tức là có trong cái chương trình Section X để họ có thể thuê mướn nhà. Nhưng mà cái sự khó khăn mà chính phủ đưa ra, thành ra là họ chỉ sống hoặc là mướn trong những cái khu vực được xem là tương đối nghèo, hoặc là có cái tỷ lệ cao, hoặc là không có công ăn việc làm, thì rõ ràng là sống những khu vực đó thì không mang lợi gì cho đến cho gia đình của họ cả. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà những người có thu nhập thấp hoặc là những người khó khăn trong công việc, trong vấn đề tìm kiếm nhà ở, thì họ luôn cần sự giúp đỡ của chính phủ. Nhưng mà những cái thủ tục khó khăn hoặc là những vấn đề khúc mắc khác thì ảnh hưởng rất nhiều đến việc tìm có cơ hội để có được một ngôi nhà ở. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến việc một anh chàng 29 tuổi tại tiểu bang Florida đã câu được một con cá mập có thể nói là khổng lồ, bởi vì lên đến hơn 805 pound, thưa quý vị. Một người đàn ông tại Florida đã không thể nào ngờ được rằng mình được câu được con cá mập nặng như thế này. Và sau khi bắt được, anh này đã quyết định thả con cá to lớn này về biển. Nhưng bởi vì có lẽ nó quá yếu, nên cuối cùng anh đã quyết định là xẻ thịt nó. Con cá mập Marco khổng lồ này được anh Joe Port, 29 tuổi, đến từ thành phố Milton, tiểu bang Florida, bắt được trong chuyến đi câu vào tối ngày thứ ba tuần trước. và sau khi anh đã phải thả ra gần hết khoảng 800 mét dây câu mới có thể bắt được con cá to lớn này. Khi mà được hỏi thì anh cho biết rằng nó đã kéo dây câu ra khỏi cuộn dây của tôi, có lẽ tốc độ phải lên đến hơn 50 dặm một giờ. Và để ăn mừng với cái thành quả này, thì anh Ford đã quyết định cùng bạn bè làm món thịt cá mập nướng sau khi đã không thể cứu sống con cá cũng như là thả nó về biển. Anh cho biết chúng tôi đã cố gắng hồi sinh con cá và thả nó về biển nhưng nó quá mệt đến nỗi không thể bơi. Anh khẳng định đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định giữ nó lại. Chúng tôi không làm việc này vì tiền mà vì công chúng và chỉ nhằm mục đích câu cá mà thôi. Khi mà được hỏi món cá này như thế nào thì anh nói, món cá này thật sự là ngon. Nó không giống cá nhưng mà có vị giống giống như vậy đó. Kết quả này đã được Hiệp hội Câu Cá Mập Quốc tế ghi nhận là con cá mập Marco lớn nhất từng được bắt trên thế giới. Cá mập Marco là loài bơi nhanh nhất trong tất cả các loài cá mập. Chúng có thể bơi đến vận tốc lên đến cỡ khoảng 60 cây số 60 dặm một giờ. Và khi mà anh cho biết rằng là khi nhìn thấy nó, tôi biết đây là một con cá rất lớn. Tôi bắt đầu đi câu kể từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng chỉ nghĩ rằng chắc nó khoảng 700 pound mà thôi. Nhưng mà khi chúng tôi cân nó lên thì mới biết được nó lên đến khoảng là 805 pound. Đây là thật sự là một điều quá là kinh ngạc. Anh Ford là một người thế hệ thứ ba trong một gia đình câu cá chuyên nghiệp, chuyên câu cá mập. Anh từng câu được một con cá mập nặng tới khoảng 949 pound vào năm 2010. Thường thì sau khi anh Ford và gia đình mình câu được cá mập, họ sẽ thả chúng lại đại dương. Nhưng do con cá này quá lớn nên gia đình đã quyết định xẻ thịt cũng như là mời 200 thành viên trong khu vực họ đang ở đến để thưởng thức. Thì một con cá mập to như vậy mà xẻ thịt ăn thì có vẻ là rất là nhiều người có thể được thưởng thức món cá mập nướng đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, không biết cá mập nó ăn như thế nào nhưng mà chắc cũng ngon lắm. Bởi vì chắc là khi mà người ta, những thợ câu mà họ có thể ăn được thì đây là những cái món cá cũng rất là hấp dẫn. Thưa quý vị, nói về vấn đề tỷ lệ về tội ác thì chúng ta thấy là nhiều người cũng khá là lo lắng về cái vấn đề này. Mặc dù là trong hơn một thập niên qua, những cái địa phương có thể chứng kiến được về những cái tỷ lệ tội ác nó mỗi ngày một giảm đi. Nhưng mà một trong những cái loại tội ác mà người ta bây giờ thấy là cần phải xác định về cái định nghĩa của nó. Chẳng hạn như là vấn đề mà tấn công tình dục. Thì từ xưa đến giờ cái vấn đề mà tấn công tình dục, tức là hai người khác phái với nhau ép về cái vấn đề tình dục với nhau, thì lại không có được báo cáo đầy đủ. Cho nên là sở cảnh sát bây giờ thì họ cũng áp dụng theo cái lối mới của FBI, tức là họ không có thể định nghĩa về cái việc mà tấn công tình dục chỉ có nghĩa đơn giản là người đàn ông tấn công tình dục đối với là người đàn bà hoặc là khác giới với nhau. Nhưng mà bây giờ đó thì người ta định nghĩa theo một cái lối khác, tức là bất cứ một người đàn, đôi khi cả nam giới tấn công tình dục nam giới hoặc là nữ giới tấn công nữ giới thì vẫn được xem là cái vụ tấn công tình dục. Cho nên là gần đây về cái tỷ lệ, chúng ta thấy tấn công tình dục nó có vẻ tăng cao ở một số những cái khu vực địa phương. Đôi khi nó tăng lên tới cả 34% tại một số các thành phố lớn so với lại cùng thời kỳ năm ngoái. Thì khi mà người ta thấy là cái đạo luật này bây giờ theo cái áp dụng, được áp dụng ở một số các sở cảnh sát ở địa phương trong tiểu bang Texas từ ngày 1 tháng 1, thì người ta cũng đã định nghĩa về cái vấn đề này, và ngay cả những cái người tấn công tình dục dù rằng là cùng giới với nhau vẫn có thể bị truy tố ra pháp luật và vẫn có thể đi vào cái danh sách mà những người tấn công tình dục, để mà chúng ta thấy những người đó tương đối khá là nguy hiểm khi mà họ có thể sống trong cùng khu vực với mình. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì trong thời gian vừa qua thì đã có rất là nhiều tranh cãi liên quan đến việc cơ quan quản lý những tù nhân về tấn công tình dục đã âm thầm di chuyển khoảng 200 tù nhân về các vấn đề mà liên quan đến tấn công tình dục vào sống tại các khu dân cư. Điều này đã gây lên sự phẫn nộ của giới lập pháp cũng như là người dân, bởi vì họ cho rằng là quá nguy hiểm khi mà để cho những người này sống chung quanh mình. Và kính thưa quý thính giả, ngày nay chuyển qua một bản tin liên quan đến kỹ nghệ, công nghệ. Thì ngày nay chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều tòa nhà cao, thật là cao, được xây dựng lên. Mà một điều mà chúng ta thường thắc mắc đó là khi mà đi lên những tòa nhà cao đó thì thang máy nếu mà chạy đó thì thường là rất là lâu để lên đến được những cái tầng lầu cao. Tuy nhiên hãng tập đoàn điện tử Hitachi vừa mới giới thiệu một loại thang máy nhanh nhất trên thế giới, có thể đạt tới tốc độ lên đến là khoảng cho khoảng là 72 cây số một giờ. Theo hãng tin CNN cho biết, Hitachi sẽ lắp đặt thang máy nhanh nhất này vào tòa nhà CTF Financial Center ở thành phố Quảng Châu tại Trung Quốc. Tòa nhà này cao 95 tầng, tức là khoảng 530 thước, và với chiếc thang máy cực nhanh này, hành khách chỉ phải chờ vỏn vẹn chỉ có 43 giây để đi từ dưới đất lên tới tầng cao nhất mà thôi. Theo hãng Hitachi thì những người đi thang máy này có cảm giác như là đang ở trong một tàu điện cao tốc mà thôi, nhưng chạy theo hướng lên trời. Và họ cũng cho biết họ sẽ trang bị những cái công nghệ rất là đặc biệt để có thể điều chỉnh áp lực không khí trong thang máy nhằm đảm bảo tai của người dùng sẽ không bị đau khi thang máy chạy với vận tốc như thế lên phía trên. Một hệ thống trục lăn cũng giúp thang máy không bị rung lắc khi chạy với tốc độ cao. Và nếu có vấn đề gì xảy ra, thì khi mà xảy ra lúc mà đi xuống đó, thì hãng này cũng đã trang bị thêm một hệ thống thắng để có khả năng chịu đựng nhiệt lên đến 300 độ C. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nghe đến như vậy thì nếu mà muốn thử đó thì quý vị có lẽ phải chờ tới năm 2016 để đi có thể đi được trên chiếc thang máy nhanh nhất này ở tòa nhà khi mà tòa nhà CTF Financial Center chính thức mở cửa vào năm 2016. Thì có lẽ là khi chúng ta cũng nên thử thử cái cảm giác mà đi một cái thang máy mà cái vận tốc mà có thể lên đến 72 cây số một giờ như thế này thì chắc lẽ là rất là nhanh anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nhanh lắm. Mỗi lần mà lên thang máy khi mà đi lên trên thì chúng ta cũng cảm giác là nó nâng nâng á, nhưng mà nếu mà bây giờ nó nhanh quá như thế này đó thì không có biết là cái cảm giác của chúng ta như thế nào. Từ xưa đến giờ chúng ta thường thường có một cái quan niệm là một người đẹp á, thì phải là da thiệt là trắng, tóc thiệt là dài mà bồng bềnh nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị nghe được cái bản tin này, quý vị cũng thấy là lạ, là cái cô nữ diễn viên Lupita Nyong'o, đây là cái cô da đen mà tóc xoáy sát thiệt là da. Ngày hôm qua họ đã được, cái cô này đã được tạp chí People chọn là một phụ nữ đẹp nhất thế giới trong năm 2014. Thì cô nữ diễn viên Lupita này đã từng đoạt cái giải Oscar vào năm vừa rồi trong cái cuốn phim gọi là 12 năm nô lệ, tức là 12 Years of Slave. Thì tạp chí People của Hoa Kỳ này loan báo vào ngày hôm qua họ đã chọn nữ tài tử này cho cái danh hiệu này và đã đăng cái tấm hình của cô này ngay trên trang bìa. Nếu mà quý vị ra ngoài chợ có thể mua cái trang bìa này thấy là cô nữ diễn viên này người da đen khá là xinh. Cô mới 31 tuổi mà thôi, cô này từng sinh đẻ tại Mễ Tây Cơ và lớn lên ở Kenya, tức là cái nơi mà có liên hệ đến dòng máu của Tổng thống Barack Obama của chúng ta đây. Và cô này nổi tiếng từ năm ngoái trong cái vai trò trong cái cuốn phim Cô Là Nô Lệ. Và cô đã đoạt giải Oscar về phụ nữ, về nữ diễn viên phụ và xuất sắc nhất. Tạp chí People nói rằng là họ chọn cô là bởi vì cô là một phụ nữ đẹp nhất, là một cái lời khen rất là quan trọng. Và chính cô này cũng từng nghĩ rằng, cô nói là một người đẹp thì phải đi đôi với lại một cái nước da trắng và một cái mái tóc bồng bềnh. Nhưng mà khi mà cô được chọn ấy, thì cô rất là ngạc nhiên. Và thực sự bây giờ thì khi mà nói chuyện với báo chí thì cô cho rằng cô đẹp thiệt. Và ngay bây giờ đó thì những trẻ em, những thiếu nữ mà người da đen đó, khi mà họ nhìn thấy cái tấm ảnh này họ cũng cảm thấy là không phải là bất cứ người da trắng là đẹp đâu. Mà chính những cái người da ngâm hay là những cái người mà da đen, và đặc biệt là những cô gái Việt Nam ở vùng quê đó, da ngăm ngăm cũng đẹp như thường, phải không Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Mỗi người đều có một nét đẹp riêng hết anh Quang Hưng. Ông bà ta có câu rằng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Nên là dù cho nét đẹp ngăm ngăm hoặc là nét đẹp như thế nào, thì chúng ta chỉ cần có thể sửa soạn lên thì cũng có thể rất là đẹp anh Quang Hưng ạ. Và đây là cái điều mà quý bà thường tâm niệm rằng là không có ai đẹp, không có ai xấu hết á. Chỉ có những người không biết làm đẹp mà thôi. Nên là chúng ta cũng nên ủng hộ những người mà có nước da ngăm ngăm, bởi vì ngăm ngăm cũng nhìn rất là khỏe khoắn và xinh đẹp. Kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến vấn đề kỳ thị màu da trong cho việc đăng ký ghi danh vào học tại các trường đại học. Thì quyết định của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba đã ủng hộ việc cấm kỳ thị phụ nữ, thiểu số hoặc trong việc ghi danh vào các trường đại học tại khu vực Michigan. Các chuyên gia nói rằng nó mở ra cánh cửa cho các nhà làm luật hay cử tri tại các tiểu bang khác có thể thiết lập các luật cấm cho chính tiểu bang của họ. Quyết định của tối cao Pháp viện được ký vào hôm thứ ba ủng hộ cử tri khu vực Michigan mở đầu việc cấm sử dụng các hình thức ghi tên vào đại học dựa trên phân biệt màu da tại các đại học công của tiểu bang có thể chưa ảnh hưởng đến các ảnh hưởng liền đến các đại học phía bên ngoài của Michigan, nhưng nó tạo dấu hiệu tiến tới cho các tiểu bang khác tương tự, tức là gửi đi thông điệp về sự ủng hộ của tòa án cao nhất Hoa Kỳ về việc cấm kỳ thị người phụ nữ sắc tộc trong việc ghi danh vào các trường đại học. Với tỷ số phiếu 6-2 và 4 đưa ra phiếu 4 phiếu trắng, việc đưa ra bởi chánh án trong đa số cho thấy những chia rẽ về phiên tòa cũng như là việc hợp lý trong việc từ chối các thách thức của các nhóm tranh đấu nhân quyền về việc cấm đoán những người phụ nữ hoặc là những người thiểu số ghi danh vào các trường đại học. Chánh án Sonia Sotomayor, người đã viết quan điểm chống đối của một mình, đọc những trích đoạn từ ghế ngồi và gọi quyết định là một cú đánh vào các nhóm lớn dựa trên tòa án để bảo vệ những quyền đã được định ra. Vào tháng 11 năm 2012, thì tòa án tại địa hạt số 6 của Cincinnati đã phán quyết việc cấm Michigan là được vi hiến, là vì điều này là vi hiến, làm cho tiểu bang chống án lên tối cao pháp viện. Thì với những cái quyết định này, chúng ta thấy rằng cơ hội được ghi danh vào các trường đại học không chỉ riêng cho bất cứ người nào hoặc bất cứ màu da nào, bởi vì chỉ cần chúng ta cố gắng thì cơ hội sẽ đến và chúng ta sẽ đạt được một cái cơ hội có thể ghi danh vào các trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ đó, anh Quang Thân.
Đúng như vậy, bây giờ có sức cạnh tranh nhiều hơn, bởi vì bây giờ đó, hồi xưa đó, cái affirmative action này là các trường đại học họ muốn có một cái số cái tỷ lệ của những cái sắc tộc nhỏ được đi vào trường đại học của họ, không có căn cứ trên cái điểm thi hoặc là cái điểm học của cái học sinh đó. Nhưng mà bây giờ mở ra toàn bộ thì bây giờ có thể là chỉ có những học sinh giỏi mới được vào mà thôi. Còn ngoài ra những sinh viên mà thuộc cái sắc tộc khác, thiểu số thì lại không có được ưu tiên nếu mà họ không có đạt được cái số điểm cao tương đương với lại những cái sắc tộc khác. Chương trình Nhật Báo Truyền Thanh tới đây xin được tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn anh Khôi Nguyên và hẹn với anh vào sáng ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui, thật bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.